Câu hỏi kế tiếp. Đây là câu hỏi của một thiền sinh ở Sydney. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch thầy. Chúng con do nghiệp thức khác nhau nên trước khi đến với Phật Pháp cũng ở những mức độ khác nhau. Như vậy, để tu luyện được đạo quả, có phải cách thức thực hành cũng khác nhau phải không? Ý số 2, có các cách thiền tập như thiền định, thiền hành và thiền mọi nơi mọi lúc vân vân. Xin thầy cho con biết ý nghĩa và đạo quả của mỗi cách thiền này. Con xin cảm ơn thầy. Đầu tiên là giải thích cái ý thứ nhất trước. Đó là chúng con do nghiệp thức khác nhau, cho nên trước khi đến với Phật Pháp cũng ở những mức độ khác nhau. Như vậy, để tu luyện được đạo quả, có phải cách thức thực hành cũng khác nhau phải không? Nghe câu hỏi Phật tử này chắc là mới đến học đạo sao nghe cái từ có vẻ nặng nề quá. Tu luyện được đạo quả, nó dễ sợ quá phải không? Càng tu luyện chừng nào thì tạo ra tướng chừng ấy. Càng muốn được đạo quả chừng nào thì cái đạo quả đó ở bên ngoài chứ nó không phải tánh Phật. Cho nên quý vị có ham tu, nhưng cái quan điểm của mình nó còn sơ cơ. Cho nên quý vị cần hiểu cho đúng trước khi công phu. Một là không bị sai lầm, hai là mới tiến bộ được. Còn mình hiểu nôm na đó thì dùng công nó vừa không tiến mà nó lại tiến bộ theo kiểu nó không có đúng với Phật Pháp. Ở đây quý vị nhớ này, nghiệp thức khác nhau. Thưa quý vị, đừng có nói là người này nghiệp thức khác người khác, mà trong mỗi người nó cũng lộn xộn, nó cũng không có giống nhau nữa. Đã nói tới chữ nghiệp thức thì nó không có giống. Cho nên ở đây thì quý thầy sẽ phân định rõ ràng từng phần để quý vị này hiểu. Thứ nhất, mình chưa nói tới nghiệp thức mà nói cái chuyện chung dễ hiểu thôi. Là con người thì tất cả chúng ta đều có một điểm chung như nhau. Đó là ai cũng có những điều tốt và điều xấu nhất định, nó lẫn lộn với nhau. Nếu quý vị tốt hết thì không có làm người, mà xấu hết thì đi xuống chỗ khác chứ cũng không phải ngồi để làm người. Mà khi làm người thì có điều tốt và điều xấu đã có cái gì với nhau. Cái đó là hiện tượng dễ thấy nhất. Nghiệp thức nói đủ là chủng tự nghiệp thức, là cái hạt giống. Nghiệp thức nó nằm ở bên trong. Mà khi mà cái nghiệp thức này nó biểu hiện ra bên ngoài thì đó là những cái điều tốt và điều chưa tốt nó biểu lộ ra. Thì là con người ai cũng giống nhau cả, tức là có cái điều tốt và chưa tốt lẫn lộn. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới tu, phải không? Thì khi mà có nhiều nghiệp thức khác nhau như vậy, nó làm cho chúng ta mê, vì vậy mà lầm, cho nên khổ. Do đó mới tu. Thì vì rằng chúng ta không cố định là tốt hay xấu. Cái nghiệp thức tốt nó ra thì mình tốt, mà nghiệp thức xấu ra mà thiếu tu thì nó xấu. Nếu người tu thì cái xấu ra mình chuyển đổi thì nó tốt, cái tốt ra chúng ta tiếp tục làm tốt thì nó tốt. Nhưng mà chính trong mỗi người nó có nhiều thứ lẫn lộn như vậy, thì có ai biết trước được mình ngày mai mình nghĩ gì không? Có biết trước không? Quý vị có đào sới, có đếm cõi thử là mình có bao nhiêu chủng tự nghiệp thức trong không? Có tìm ra không? Mà đâu có thấy được, phải không? Nó lộn xộn, nó quá nhiều trong, mà đâu có thấy được. Cũng đâu có ai biết được mình đang là căn khí đại thừa. Cũng đâu ai biết được mình là cái người mà thiếu căn khí đó. Nên khi mà giảng Kinh Kim Cang, tôi hỏi quý vị học cái đoạn Ngài Tu Bồ Đề, Ngài nói: hôm nay Ngài nghe Đức Phật nói về cái nghĩa lý của Kim Cang này mà Ngài tin và hiểu được thì không cho là khó, rất dễ. Nhưng mà Ngài nói tiếp, Ngài nói 500 năm về sau, nếu có người tin hiểu việc này thì thật là ít có. Tôi hỏi vì sao vậy? Vì sao Ngài nghe, Ngài tin hiểu là dễ? Thì cái lý này đâu có khó. Nhưng tại sao 500 năm sau, có người tin hiểu điều này thì khó? Sao mới đâu nói dễ, sao nói khó? Vì sao vậy? Thì có một vị nói, Và thầy, tại vì ngài Tu Bồ Đề ngài có cái chủng tánh đại thừa Bát Nhã, cho nên ngài tín dễ. Còn 500 năm sau á thì mọi người chủng tánh thanh văn gì đó à, cho nên tín nó khó. Thì tôi hỏi, vậy thì khi thầy mới được sinh ra đời, ai là người quyết định cho thầy, thầy là thuộc căn khí đại thừa hay là thanh văn? Ai quyết định? Căn tánh nó không có đại thừa, nó không có thanh văn. Mà đại thừa thanh văn là do chúng ta quyết định. Môi trường, hoàn cảnh, tiếp xúc, học tập và mình thấy hợp mình quyết định. Thì trước khi quyết định á, mình là đại thừa hay là nhị thừa? Trước khi quyết định mình đâu có thừa nào đâu. Trước khi quyết định là cái thời gian đầu của Đức Phật mới thành đạo. Ngài nói pháp, chứ vì tỳ kheo thành đạo liền, chứ đâu có quy định là thừa này thừa kia đâu. Mà hiện nay mình nói là thừa này thừa kia, đó là do cái quan điểm của mình. Mà kỳ thực cái tâm mình nó đâu có tướng đâu, đâu có giới hạn, đâu có ngăn mé, đâu ô hộp, đâu vuông tròn, đâu cao thấp đâu. Mà nói là nhị thừa với đại thừa. Như vậy, hiện tướng bên ngoài là Phật thành đạo, rốt ráo viên mãn. Ban đầu giáo hóa không có đại thừa, nhị thừa. Ngài nói pháp, chư tỳ kheo ngộ thẳng, chứng đạo. Quay lại thực nơi tâm mọi người, tâm vô tướng không ngần mé ô hộc vuông tròn. Cho nên nó cũng chẳng có cái thừa nào cả. Như vậy thì nó có cao có thấp, đó là do quan niệm của mình. Mình khu biệt cái tâm mình nằm trong cái phạm trù nào đó, mình cho là cao thấp. Thì hiện nay quay trở lại, nghiệp thức quý vị quy ra cũng vậy. Quý vị nói rằng nghiệp thức khác nhau, cho nên khi đến với Phật pháp cũng mức độ cao thấp khác nhau, tu tập khác nhau. Khi rơi vào quan niệm này thì quý vị vẫn bị khu biệt cái tấm mình, giới hạn nó là vuông tròn dài ngắn gì đó. Mà khi khởi như vậy thì vô tình làm cho tâm mình thành bệnh, tu nó không có tiếng. Biết như vậy thì quý thầy khuyên quý vị không nên có một khái niệm định sẵn mình là căn cơ như thế nào đó, bởi mình chưa biết. Đừng nên có khái niệm định sẵn mình như thế nào đó. Khi không có khái niệm định sẵn thì tâm chúng ta từ nó khế với cái bàn bạc vô biên. Còn nếu định sẵn thì nó sẽ sanh bệnh. Như thế nào? Nếu như cho mình là đài căn đài cơ thì tự nhiên mình biến thành cái bệnh là tôi là căn cơ bậc cao, tôi vinh vinh vao vao trên trời, thì chúng ta lại biến cái tự tin thành cái bệnh tự tôn. Thì khi mà bệnh có thì bị chướng đạo, đó là thứ nhất. Thứ hai, nếu mà cho rằng là mình là tiểu căn tiểu cơ, làm gì mà có thể nói là ngộ đạo tín Phật tánh hay đó. Đó là chúng ta bị rơi vào cái tự ti cho mình là thấp thì cùng chướng đạo, không tiến đạo được. Đó là điều chúng ta phải nhớ. Đừng quan niệm mình là gì cả, chỉ thực hành đúng pháp thế thôi. Đó là thứ nhất. Thứ hai, việc tu hành của mình muốn tiến là chúng ta chỉ dọn sạch lòng, thanh tịnh thân tâm, một lòng cầu đạo và tha thiết với việc tu tập. Đừng nghĩ mình là gì cả. Chúng ta dọn sạch lòng mình, không có mang quan điểm thế nào để đi học đạo hết á. Không có quan điểm. Dọn sạch lòng mình, sẵn sàng một thân tâm thanh tịnh, chỉ một lòng cầu đạo giác ngộ giải thoát và thiết tha tu tập. Chứ không phải nói ra giá trước, ra điều kiện gì trước hết. Thì sau đó thiền trí thức bậc thầy sẽ nhìn ra và biết cách vận dụng, hướng dẫn, khai thị cho chúng ta tiến đạo. Và cái việc làm mà quý vị đặt ra ở đây á, là tu tập ở mức độ khác nhau, cách thực hành khác nhau, hướng dẫn như thế nào đó, vân vân. Việc làm đó là việc làm của bậc thầy, của bậc thiền trí thức. Chúng ta không nên tự mình, tự ý, có khái niệm quan niệm về mình như thế nào? Cái học đạo hiện nay nó bị chủ quan. Quý vị vào đạo là quý vị đưa cái giá, đưa cái khung ra. Ông thầy là phải theo ý của mình. Rồi mình là căn cơ thế nào đó. Nếu chúng ta làm được việc đó, chúng ta làm thầy rồi đâu đi học nữa. Cho nên chúng ta nhớ là mình đừng có nên quan niệm mình là thế nào hết. Việc của mình là dọn sạch lòng, thanh tịnh thân tâm, một lòng cầu đạo và thiết tha tu học. Và việc còn lại, học thế nào, tu thế nào là việc của vị thầy. Vị thầy sẽ thấy ra và làm điều đó cho mình. Nhưng mà chúng ta muốn đầy đủ niềm tin để yên tâm, để hết lòng tu tập, thì chúng ta cần phải biết tìm thiền tri thức. Chứ bây giờ mình tới, nghe tôi nói vậy quý vị nói, thưa thầy bây giờ ông tới ông thầy đó ông chưa tin làm sao ông hết lòng với ông được. Chưa tin đừng có tới. Mà muốn tới một vị thầy mình tin á, thì chúng ta phải biết cách cầu thiền tri thức, biết cách tìm thầy. Thì trong cái bộ học đạo dùng tâm tập của thiền sư Đạo Nguyên, ngài có nói về việc cầu thiền tri thức. Thiền sư Đạo Nguyên ngài dựng lời người xưa nói rằng: phát tâm không chánh muôn hạnh luôn làm. Phát tâm khởi đầu nó không có đúng thì các cái hành tu tập sau đó chúng ta càng thực hành nó càng sai, nó luống phí mà thôi. Giống như mình muốn đi về hướng Bắc thay vì rẽ phải mà chúng ta rẽ trái thì càng đi càng xa. Phát tâm tu tập cũng vậy, nếu mà không tìm thầy đúng, không đi đúng đường thì cái việc công phu sau đó chỉ là luống phí uổng mà thôi, nó không có giá trị gì, đi sai. Ngài nói tiếp: người tu hành nên chọn xem bậc thầy chánh hay tà để nương về tu tập. Người học như gỗ tốt, vì thầy như người thợ. Dù có gỗ tốt mà không gặp người thợ giỏi thì không bày được vẻ đẹp đặc biệt. Dầu gỗ có công, nếu gặp người khéo tay thì cũng khéo càng hiện rõ. Cũng vậy, tùy thuộc vào bậc thầy chánh hay tà mà chỗ ngộ của học trò có chơn hay ngụy, chiếu theo đây thì thấy rõ. Đoạn này ngài nói là người học đạo trước phải coi vị thầy đó là đúng hay chưa. Chứ chánh ở đấy nó không phải là chánh tà không, mà chánh tà ở đây là nó đã đúng chưa. Chứ đúng này chút sau sẽ nói. Thì ngài ví dụ người học giống như gỗ mà vị thầy giống như người thợ. Gỗ tốt, học trò tốt, phát tâm tốt, mà gặp ông thầy chưa có tỏ đạo, tức là người thợ kém, thì cưa tâm bày, cắt tâm bày, làm tâm bày hư gỗ mà thôi. Còn ngược lại, người học trò như gỗ dù có cong queo, nhưng mà nếu gặp ông thầy mà giỏi, ông thầy đúng, thì cái cong queo đó nó càng bày ra cái nét mỹ thuật độc đáo, đặc biệt. Cho nên cần tìm vị thầy chân chánh. Vị thầy chân chánh là sao? Ngài nói đầu tiên là ngài nói vị thầy chưa chín, tức là vị thầy này chúng ta không nên tìm tới để học đó. Ngài nói này, vị thầy chưa chín, đó là lời lẽ của họ còn xanh. Xanh sao? Ngài nói chưa đến đỉnh của học địa thì làm sao đến được bên thềm chứng ngộ. Học chưa thấu đạt lý sâu màu của Phật tổ. Cái học ở đây chúng ta đánh giá nó quá cái chỗ thông suốt thấu đạt lý sâu màu của Phật tổ nha. Chứ không phải là chúng ta khỏe là đọc nhiều, học nhiều, nhớ nhiều đâu. Không phải như thế này. Cho nên cái chỗ đây ngài nói là chưa đến đỉnh của học địa. Học địa là thông suốt lẽ sâu màu của Phật tổ. Chứ ngài không có nói đến học vị nha. Ngài nói học địa. Địa là cái nơi, cái chốn, cái đất tâm. Chúng ta thông suốt cái lẽ sâu màu Phật tổ, đạt đến đó gọi là đạt đến học địa. Thông suốt. Còn học vị là khác. Học vị là ngoài đời. Thì lời lại của vị này, chưa đến học địa thì làm sao mà chạm được cái thềm của chứng ngộ. Ở đây này, ngài nói vị này là sao? Vị thầy chưa chín này là chỉ truyền chữ nghĩa, khiến tùng danh từ, ngày đêm đếm báu cho người, tự mình không tiền phấn nữa. Chỉ nói về chữ nghĩa thôi. Phật là gì? Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn cho mình và cho mọi người. Pháp là gì? Pháp là lời dạy của Phật và là lời bàn của chư vị tổ sư. Đó, truyền chữ nghĩa học thuộc lòng vậy đó. Thiền là gì? Tiếng Phạn là thiền, Na Trung Hoa dịch là tịnh lự làm lắng tư tưởng là thiền. Cái thiền là sao? Thì thiền Na Trung Hoa dịch tịnh lự làm lắng tư tưởng là thiền. Thế thôi, truyền chữ nghĩa. Đem cái câu này hỏi thì lấy cái nghĩa, cái chữ kia để mà nói. Rồi bảo tùng danh từ. Cứ đọc đi, cứ học đi, cứ tùng đi, cứ thuộc danh từ đi, thuộc chữ nghĩa đi. Thì danh từ chữ nghĩa của kinh điển của Phật của tổ nói thì các ngài đã giác ngộ, đã chứng ngộ, đã viên mạng thanh đạo, các ngài giải thoát là đành rồi. Nhưng với mình, chúng ta đếm lại những cái con chữ đó mà nếu mình thì không có được giác ngộ. Nếu mình nó mê vẫn còn mê, sân vẫn còn si, vẫn còn si. Gặp chuyện thì bạn ngã nó vẫn còn cao. Rồi xử lý việc thì cũng chiêu uống theo phàm tình sanh tử của mình, chứ không phải là chức trực ngay thẳng đúng đạo. Như vậy thì cái mê này ai cứu cho mình? Nó quay lại nó giết mình thì mình tự chết chứ không ai cứu được hết. Cho nên ngài nói người mà dạy như thế thì giống như đếm của báu cho người làm ngân hàng, đếm tiền cho người ta mà túi về tiền mình không có, không có đồng nào hết. Đó là người đếm báu cho người. Ngài nói là tự mình không có tiền phương nữa, không có chút nào hết. Người xưa trách ở chỗ này, tức là các bậc cổ đức xưa trách, nếu mà dạy ngang này các ngài quở, không có đủ tư cách làm thầy, hoặc là dạy người cầu chánh giác ngoài tâm, vân vân. Làm như vậy là tu đó, như kia là tu đó. Cầu chánh giác ngoài tâm, chứ không nói được cái chuyện là ngồi lại làm như thế nào mới là tột từ tâm. Đó mà biểu làm cái gì đó, đó là tu. Thì đó là cầu chánh giác ngoài tâm, vân vân. Cần kêu ai? Nếu dạy như thế thì ngài nói hoặc loạn dấy lên từ đó, hoặc là cái mê lầm. Nó có càng có sâu, nói chung lại những cái mê làm cho mình lầm gọi là hoặc. Và loạn là những cái đồng lên, những cái mê nó dấy lên. Mê và loạn nó dấy lên từ đó. Tà niệm chính ở nơi đây. Cái quan niệm sai, tư tưởng tà lệch, nó cũng từ nơi đây. Dẫu rằng cho thuốc hay mà không dạy phương tiêu giải độc thì gây bệnh còn nặng hơn cả thuốc độc. Ví dụ như quý vị đang bị trời lạnh, tỳ mình nó hàn, mà quý vị nghe nói là hoài sơn nó mát nó tốt, mình uống vô thì sao? Hàn ngộ hàn tắc tử, lạnh mà uống lạnh vô là chết. Thì cái hoài sơn này ông thầy thuốc ông cho mình cách đây mấy tháng trước trời nóng, đó là ông cho thuốc hay đó chứ. Hồi sớm thuốc hay ông cho vào thời điểm nắng nóng là đúng, nhưng chúng ta để dành tới mùa lạnh mới uống nó sai, là do mình. Thì ông thầy mà ông khéo á, ông nói vậy này: chứ vì hoài sơn này nó hàn, cho nên khi nào uống mà trong người thấy nó lạnh quá đó thì lấy vị nhiệt vô, ăn quýt ha, vào quýt, tía tô, ví dụ là thế, cân bằng nó lại là được. Đằng này ông thầy ông cho vị thuốc hay là hoài sơn, mà ông không chỉ cho cái phương tiêu giải độc là lỡ khi bị hàn quá thì phải ăn cái gì, ông không nói. Chúng ta uống vô hàn mà gặp hàn nữa, lành gặp lành, chúng ta chết. Đây là cho thuốc hay mà không chỉ cho phương tiêu giải độc thì nó chết hơn cả uống thuốc độc này. Ví dụ như bây giờ quý vị bị nhiệt, ông thầy ông nghe lời cái người ám hại mình, cho uống nhiệt vô cho chết đi, cho phương thuốc nhiệt mình uống. Nhưng mà nhiệt gặp nhiệt thì nó cuồng, nó cắn thì nó không chết, nó chưa chết. Nhưng mà trong khi đó ông cho hoài sơn là thuốc tốt và uống vô chết, tại vì ông không cho cái phương thuốc để mà tiêu giải độc. Ngài nói như thế có nghĩa là cái ông thầy mà cho thuốc ở đấy là chưa phải đủ tư cách làm thầy. Ông biểu mình là đọc trong sách đó mà tu đi. Ví dụ như ngày xưa đó, thời Phật đó, cái ông thợ rèn thì ông đập búa thì thịt như vậy á, là ông đánh búa nào ông đếm hơi thở đó thì kết quả. Nhưng mà không có giày đếm sổ tức, giày quán bất tịnh. Ông đập đồ lửa đồ sắc nóng sao quán bất tịnh được, nó không có kết quả. Đó là ông thầy không khéo là như vậy. Thì hiện nay cũng vậy đó. Chùa đó, cơm đó, gạo đó, sách đó, cứ đọc ra mà tu đi. Cái này là ông thầy ông không có biết bắt mạch để cho thuốc, không có cân được cái vị hàn, vị nhiệt mà cứ là chùa đó, cơm đó, thuốc men đó, pháp đó, cứ ăn đi, đọc và tu, sướng quá rồi đòi gì nữa. Như này là giống như là đưa vô hết, rồi tất cả đều một món thuốc, một trùm lên như thế. Chứ kiểu giống hiện nay, con cái nó nói cha mẹ sữa khổ, đói không có ăn. Bây giờ nó làm có tiền rồi, nhà đó, tù lành đó, tivi đó, mạng internet đó, cơm sẵn đó, mọi thứ đó, rồi mướn người lo cho đó, sướng rồi con đòi gì nữa. Phải vậy không? Trong cái cha mẹ cần cái sự quan tâm, mà nó lại sắm cái nhà tốt, rồi nó cho thức ăn đủ, giống như nhốt trong cái tù mà tù đẹp hơn vậy thôi. Rồi cha mẹ dạy con này, có nhiều người tương tự như vậy. Ngày xưa ta đói con ăn, không có trường mà học. Bây giờ trường đó, lớp đó, sách đó, vợ đó, nhà đó, của đó, lấy tiền đi, đi ăn đi, đi tiêu, đi xài đi, tới giờ tới trường học, tới giờ về nhà, tới giờ làm bài tập đi, giờ ta bận việc rồi. Cuối cùng đứa con nó thiếu sự chăm sóc thì nó cũng không tiến được. Nó bị những cái bệnh thời đại mà mình không biết. Thì cái ông thầy chữa chín á, mà chúng ta học đạo á, ông truyền dạy văn từ nó cũng giống giống như vậy quý vị. Chùa đó sẵn rồi, phòng ốc đó, cơm nước sẵn đó, tiền có đó, muốn gì có nấy, pháp có đó, sách có đó, đọc đi, tu đi, tới giờ cứ vô đó làm đi. Làm vậy có tiến đạo không? Không thể. Tiến đạo là ông thầy, ông phải nhìn ra căn cơ. Ông biết lúc này là cái ông đệ tử này phải giải pháp gì, ông này giải pháp gì. Cái ông này á, là mới vô là phải trưng, phải nổ ổng. Cái ông này là phải nhẹ nhàng, nhưng nổ là ông bỏ ông chạy. Rồi cái ông này một thời gian em rồi là phải cho ông quầy lên, chứ con im im riết là ông bị trầm cảm. Cái ông kia tới cái mức đó ông ngon rồi là phải nổ cho ông mạnh lên, chứ con làm vậy mấy mốt ra cuộc đời nó thiêu là ông cháy, vân vân. Có nhiều phương thuốc cho mọi người, và có nhiều phương thuốc trên một con người trong từng thời điểm khác nhau. Đó là việc làm của bậc thầy sáng mắt. Còn nếu chúng ta không chọn được bậc thầy như vậy, thì Ngài Đạo Nguyên, Ngài nói đó là chúng ta đang chọn bậc thầy chưa chín. Chưa chín thì mình là đi học chưa thể làm thầy, mà gặp vị thầy chưa chín thì mình không tin, làm sao yên lòng mà tu học. Cho nên muốn yên lòng tu học thì phải biết cầu thiện trí thức. Thì Ngài Đạo Nguyên, Ngài nói bậc thầy chứng chánh, tạm gọi là đúng mức đó, là vì thầy chứng chánh chẳng luận lớn tuổi hay nhỏ tuổi, chỉ là tỏ sáng chánh pháp. Tỏ sáng quý vị nha, tỏ sáng là mở con mắt pháp, mà mở mắt pháp tức là sáng tâm đó, được bậc thầy chánh ngộ ấn chứng, được học được tu từ bậc thầy chánh ngộ truyền đạt cho, chứng minh cho. Văn từ chẳng lấy làm trước, dạy hồi chẳng lấy làm trước. Không có lấy văn từ chữ nghĩa lâm trên, không có lấy cái chỗ hiểu, chỗ dạy hồi, chỗ tiệu ngộ lâm trên, không lấy cái đó, bỏ qua. Mà vị này có lực lượng khác thường, có chí khí cao vút, không câu chấp ngã kiến, không dính kẹt tình thức, hành giải tương ưng, đó là bậc thầy chứng chánh vậy. Thì những cái hiệu ứng này là Ngài kể sơ để mình biết, mình cầu thầy thôi. Chứ còn nếu kể ra thì nhiều hơn nữa. Thì tôi chỉ tóm gọn đơn giản là bậc thầy chứng chánh là không luận về tuổi tác, chỉ vì đó là đã tỏ sáng con mắt đạo lý, tức là sáng tâm. Được vì thầy là chứng chánh truyền dạy và chứng minh. Kế đến có khả năng tiêu dung tập khí, tức là những cái gì ngạ kiến, những cái gì chung quanh đó lướt qua, không có trù kẹt, không có dính trong đó. Có lực lượng mạnh, có chi khí cao vút, nhắm thẳng đến, phải ngộ đạo mới được. Còn những cái khác không phải là chuyện quan trọng, chuyện đáng để bàn. Như vậy thì trả lại câu hỏi này, quý vị vào đạo đừng có nên quan điểm mình là căn cơ nào hết, chỉ là dọn sạch lòng mình, thanh tịnh thân tâm, một lòng cầu đạo, thiết tha tu tập và cầu bậc thầy chứng chánh như Ngài Đạo Nguyên, Ngài dạy. Sau đó từ trí tuệ, từ lực lượng của bậc thầy này thấy ra nên làm gì cho mình thì chúng ta sẽ tiến bộ. Còn nếu quý vị có quan điểm nhiều quá thì đó là đem cái quan điểm phàm tình, nó ngăn, nó che, nó làm chúng ta không có tiến đạo được. Không có vỡ tung được phàm tình thì đạo không có sáng được, không tiến được. Đó là hướng dẫn để quý vị biết. Ai mà còn cái thắc mắc, cái băn khoăn, mình là nghiệp thức thế nào, căn cơ thế nào để hoàn nghiệp làm gì, bỏ cái đó đi. Chỉ làm hai điều: một, với mình dọn sạch thân tâm vân vân, thiết tha tu tập; hai, tìm bậc thầy là thiền tri thức chỉ bày cho mình. Còn lại mình lo tu, thiết tha tu, chỉ bày thế nào, rèn luyện thế nào, nói nhẹ hay la rầy, chỉ bày pháp nào đó, đó là việc của bậc thầy sáng mắt sẽ làm cho mình. Cũng là câu số 9 đó của Phật tử. Nhưng ý số 2 là nói có các cách thiền tập như là thiền định, thiền hành và thiền mọi nơi mọi lúc vân vân. Xin thầy cho con biết ý nghĩa và đạo quả của mỗi cách thiền này. Câu hỏi này là cũng biết quý vị này rất là còn trong sáng, mới vào đạo. Thì ở đây quý thầy chỉ bày công phu cho quý vị nhớ: thiền định, thiền hành, thiền mọi lúc mọi nơi, tất cả chỉ là công phu, chứ không phải là có ba pháp thiền khác nhau. Cụ thể là không phải có ba cách thiền khác nhau, mà khi chúng ta dùng công tu tập thiền thì có hai phạm trù cơ bản, đó là dùng công trên cảnh tình, đó là chúng ta tọa thiền, và thực hành công phu trên cảnh động, đó là trên sinh hoạt, trên làm việc, lui tới, vân vân. Bởi vì sư ông dạy chúng ta, sư ông nói ngày đêm mình ngồi thiền nhiều lắm là ba thời, mỗi thời 2 tiếng. Hiện nay mà cái người duy trì được như vậy nó không có nhiều. Mà ví dụ mình ngồi nhiều lắm thì ngày đêm mình ngồi có 6 tiếng đồng hồ. Mà sư ông nói 6 tiếng đồng hồ thì mới bằng mấy phần trăm của một ngày, mới bằng 1/4, phải không? Vậy thì sư ông nói ngồi 6 tiếng đồng hồ ngồi thiền ra, chúng ta không có tu sao? Nếu đợi ngồi thiền mới tu thì ít quá. Buông 6 tiếng đồng hồ ra chúng ta loạn đồng thì nó tu không có kịp, tu ít quá. Cho nên Hòa Thượng nói song song với việc tọa thiền, chứ không phải bỏ nha, song song với việc tọa thiền, ngoài ra trên các sinh hoạt lui tới chúng ta hằng tỉnh giác, đó là chúng ta vẫn đang sống, đang tu trong thiền định. Đó là chỉ cho bất cứ khi nào chúng ta cũng tu được. Như vậy thì trên hai cảnh đùng và tình chúng ta không đánh mất công phu. Trên 4 oai nghi, đi, đứng, nằm hoặc ngồi, chúng ta luôn luôn thực hành thiền thì lúc nào cũng sống trong thiền định. Nếu mà chúng ta quan niệm nhầm như trên, tức là nói có thiền định, thiền hành, thiền mọi nơi khác nhau đó, thì chúng ta vô tình mình biến thành một cái sự vẻ vời. Coi chừng mấy vị tu không tới, mai kia vẽ rắn thêm chân, hướng dẫn Phật tử bằng cách là có thiền định là ngồi riêng nè, có thiền hành là đi kinh hành riêng nè, rồi có thiền mọi lúc mọi nơi là riêng nè, rồi mỗi cái thiền nó có đạo quả riêng nè. Nếu mà ba thứ này nó có ba đạo quả thì mai mốt một ông thầy tu thành ba ông Phật à. Chứ nữa, thiền định là có một đạo quả, thiền hành có một đạo quả, thiền mọi lúc mọi nơi có đạo quả. Vậy hôm nay có một cái ông thiền sinh á đó, ông tu, mai mốt cũng thành ba đạo quả, thành ba ông Phật sao? Chúng ta phải để ý cái này. Khi mà mình không biết mà mình nói nhầm thì còn sửa sai được. Nhưng mà nhầm thì sửa sai, tu cho đúng thì tốt. Còn đằng này, một là tu nhầm, hai là chưa có tu mà ưa làm thầy sớm quá, ưa hướng dẫn ta. Ba là có khi tu sơ sơ mà chưa có chín, chưa tới nơi, ưa vẽ vời, ưa bày biện cho Phật tử theo mình, tức là muốn làm vừa lòng Phật tử đó. Bữa nay mình ngồi trong thiền đường này là thiền định nha, sẽ được đạo quả này. Ngày mai mình đi ra ngoài cái vườn kia mình đi kinh hành, đó là thiền hành nha, có đạo quả khác. Thiền định thiền hành thôi nó nhàm chán, Phật tử không tới thì mai mốt mình sẽ làm gì? Tổ chức đi chỗ khác cho nó có cái cảnh gì đó, gọi là thiền mọi lúc mọi nơi. Cái đó là chúng ta khéo vẽ vời bày biện thôi. Mà vẽ vời bày biện như vậy là quá chừng với cái bậc sáng mắt, với cái người tập thiền mà chuyên á, thì người ta thấy mình là người chưa được thực tập thiền một cách thấu đáo, một cách bài bản. Cho nên nhớ, không có ba loại thiền định, thiền hành, thiền mọi lúc mọi nơi, và không có ba đạo quả đó. Mà thiền định, ngồi thiền hay thiền hành, thiền mọi lúc mọi nơi, đó là chỉ cho thực tập công phu tu tập thiền. Khi ngồi thiền là thực tập trên cảnh tịnh. Cảnh tịnh mình ngồi ít quá, thời gian còn lại không lại không. Đó là chúng ta phải biết vận dụng để tu trên mọi sinh hoạt. Và khi mà chúng ta thuần thục rồi thì ngồi hay đi hay đứng hay nằm, rành rang hay làm việc, tâm này không khác thì sáng tâm thiền, chứ không có ba loại thiền và ba cái đạo quả khác nhau.